Nam mô A Di Đà Phật. Coi như là hôm nay là chúng ta học cái bữa cuối của là cuối năm. Học vào hôm nay nữa là chúng ta nghỉ Tết. Rồi là qua tới rằm tháng Giêng là chúng ta bắt đầu học trở lại. Thì đại chúng thấy coi như là sắp hết năm, cái thời gian coi như ra qua rất là mau. Nếu cái người con Phật mỗi ngày thấy một cái tờ lịch mà gỡ ra là biết cái con đường sống của mình thu ngắn lại. Thì mới đây chúng ta đón xuân Tân Sửu, thì coi như là mới ngày nào đó mà giờ này coi như hết năm, là chồng thêm trên đầu chúng ta một cái tuổi, coi như già chết cận kề, mà càng ngày Phật Pháp nó sắp diệt. Thành đó người con Phật là lúc nào cũng thấy cái thời gian mình là tu hay là sự hành trì trên đường giải thoát chúng ta nó ngắn lại. Thì xét lại sở dĩ nó ngày Tết gọi là cái đêm trừ tịch, trừ tịch là chờ đón giao thừa, cái năm cũ đã qua, sắp qua để bước qua sang năm mới. Thì thường thường thầy nói lại về cái tinh thần của tổ Hư Vân thời xưa, là cái đêm mà trừ tịch là đêm 30 Tết, ngày mới đãi chúng, là một cái tiệc trà của đại chúng để đãi, thì ngài mới nói vậy. Ngài nói cái người thế gian ở ngoài họ làm ăn thì cuối năm họ tổng kết lại những người buôn bán thì lời lỗ như thế nào trong một năm đó. Rồi cái người dạy học hay những cái ngành nghề khác cũng ôn lại trong một năm những cái gì mình làm được, những cái gì mình chưa làm là lời lỗ như thế nào. Thì còn người xuất gia chúng ta phải là như thế nào. Thì nó là ngày hay là 30 Tết hay là cuối năm, mình tổng kết lại trong một năm chúng ta làm được những gì lợi cho mình, những gì lợi cho Phật Pháp, những gì lợi cho chúng sanh, nhất là những gì mà trên cái đường giác ngộ giải thoát của chúng ta, điều đó đều rất quan trọng. Mà nó trong những cái thời gian quá khứ mình đã tạo cái nghiệp nhiều hay là cái nghiệp ít, hay là thiện nhiều hay thiện ít, thì ngài Hư Vân nói là hôm nay là ta đãi cho các ông một cái bữa trà cuối năm trong cái đêm trừ tịch. Thì trên cái tinh thần của thiền trà bữa nay, nếu ta đãi mà tất cả những người mà có mặt ở trong cái bữa tiệc thiền trà bữa nay, nếu mà uống thưởng thức đó là trà ngon hay là trà dở, đó là còn cái tinh thần của phàm phu, còn cái sự phân biệt uống biết ngon hay là biết dở. Còn nếu mà uống mà không biết ngon không biết dở, đó là cay đá. Vậy bữa nay đãi mấy ông uống trà là với cái như thế nào? Nếu mình phân biệt ngon dở đó là phàm phu, mà không biết ngon dở đó là cây đá. Cây đá nó đâu có biết ngon dở của trà. Thì vậy mấy ông thưởng thức về cái loại trà nào? Ngài nói mà Ngài không đáp. À, để tự mình để mà suy tư. Thế thì do đó cái người xuất gia chúng ta cũng vậy. Nếu mà còn biết ngon dở, còn sự phân biệt, đó là cái sự làm việc của đệ lục thức, chứ chưa phải là của A Lại Gia. Có đệ lục thức rồi sự phân biệt, mà sự phân biệt của lệ đệ lục thức đó là cái nguồn gốc của sanh tử luân hồi. Mà đa số hàng ngày chúng ta sống với cái đệ lục thức, cái sự phân biệt nhạy bén cách này cách khác. Thì cái người xuất gia chúng ta làm sao sống là không bị lệ thuộc của năm căn đối với năm trần do cái đệ lục thức mà nó điều khiển. Cho mình đôi khi mình sống theo đó là quên mình. Quên mình mà sống theo cảnh, nó lôi cuốn. Cái đó là cái nhân của sự sanh tử. Thì cái người xuất gia chúng ta, nhất là mấy người xuất gia chân chánh, thì không có con đường nào khác hơn là cầu sự giác ngộ và giải thoát. Mà nếu chúng ta cái tư tưởng mà lệch cái điều đó là cái sự tu hành của chúng ta nó bị hỏng. Lúc nào cũng nhớ đường đi của một người xuất gia là cầu ra khỏi sự sinh tử luân hồi. Mà cầu sự sanh tử ra khỏi sân luân hồi, chúng ta phải làm gì trong cái hiện tại? Cái điều này là điều rất quan trọng của một người xuất gia. Với hơn nữa, cái người xuất gia chúng ta phải là nhận định rõ ràng đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chính, đâu là phụ. Cái chính là giác ngộ, giải thoát. Còn tất cả đều là cái phương tiện. Đừng bao giờ chúng ta quên nhằm lấy cái phương tiện để làm cứu cánh. Tất cả trên thế gian đều là cái phương tiện hết. Mà phương tiện thì chưa không phải là cứu cánh. Mà cứu cánh của một người xuất gia đó là làm chủ được đau khổ, ra khỏi sự đau khổ, làm chủ được chính mình mà không bị cái ngoại duyên, ngoại cảnh nó trói buộc mình. A Thành Bên nhà thiền ưa đề cập là phản quan tự kỷ, nhìn lại chính mình. Cái đó là điều rất quan trọng, nhìn lại chính mình. Mà đôi khi chúng ta bị nó gạt đi, lấy cái phụ mà làm cái chính, lấy cái phương tiện mà làm cứu cánh. Ví dụ như nó người xuất gia chúng ta, thằng này không phải là nói dốt mà đi độ sanh được, mà cần phải học, phải có cấp bằng, học vị mới nói cho quần chúng họ nghe. Nhưng mà không khéo, cấp bằng học vị đó sẽ trói buộc mình, lấy cái đó làm cứu cánh của người xuất gia thì nó trật. Nhớ, cái đó là cái phương tiện mà thôi. Mà phương tiện thì không phải trong một giai đoạn nào thôi, không phải là chân chánh. Mà đa số cái người xuất gia mình ưa bị như thế đó. Ví dụ như người xuất gia chúng ta có chùa chiền, những cái vị trụ trì, mà cái vị trụ trì vì ràng buộc của xã hội, vị trụ trì nó ràng buộc tín đồ, ràng buộc cái chùa, rốt cuộc rồi cái mất cái tinh thần trụ pháp dương gia mà trì Như Lai tạng. Những cái đó là cái phương tiện đó, phương tiện độ sanh. Nó là cái phương tiện mà thôi. Ha, thầy làm sao cái đời sống xuất gia, cái điều này chúng tôi ưa đề cập trong những lớp học, những hàng tăng ni trẻ phải nhận được cái nào rõ là cứu cánh. Cứu cánh của một người xuất gia là cầu sự giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi trong một cái đời này, chứ không có là nó xa vời ở đâu nhiều kiếp không đâu, mà nó giải quyết sinh tử trong một cái đời này. Chứ những kiếp sau nó khó, nó vậy cho khó, mà phải mà tin chắc nhận được là phải giải quyết sinh tử trong một đời này thôi, chứ không có đời thứ hai. Nhưng dầu đời thứ hai mình có tái sanh trở lại vì cái nguyện lực, chứ không phải vì cái nghiệp lực. Nên thành là trong kinh sách hay là trên lớp học, giáo thọ sư giảng, rồi xuống lớp học rồi đó là quên hết. Hay nghe một cái thời giảng của những bậc tôn túc, rồi cũng mất hết. Đa số những cái vị trụ trì bị sự ràng buộc rất nhiều, mà đôi khi lấy cái đó để làm cái sự nghiệp của một cái người xuất gia, cái đó nó sai. Thành nếu mà chúng ta tu mà không giải thoát, không giác ngộ, không làm chủ được mình, có ngoại duyên ngoại cảnh, thì đây là một cái nghề, chỉ một cái nghề mà đó, một nghề để mà ở trong chùa để mà tu. Ở ngoài họ làm ruộng, họ làm này làm kia, mình một cái nghề để làm thầy tu để tụng kinh, cái nghề đó. Sự mà giải thoát ra khỏi sanh tử không liên quan. Cái điều này là điều rất cần để chúng ta suy tư, nhất là những vị trụ trì công việc nó rất nhiều. Như trong kinh Vô Lượng Thọ, chưa có đất thì tìm ra đất, không có nhà tìm ra nhà, mà khi có nhà rồi phải làm cho bằng người, khi bằng người phải hơn người, rồi bị những cái đó nó trói buộc, tới ngày cuối cùng nhắm mắt là coi như là theo nghiệp mà của mình tạo. Ngài Quy Sơn ngài nói nhắm mắt rồi duy hữu nghiệp tùy thân, nghiệp thiện hay nghiệp ác gì đó mà theo thân mình đó, còn bao nhiêu tất cả gì bỏ lại hết, dạng duyên đều buông xả, duy hữu nghiệp tùy thân mà đó. Thì nếu mà cái người tu, cái này là tại vì cuối năm thầy muốn là chia sẻ với những người mà xuất gia chúng ta. Đôi khi xuất gia chúng ta là nhận cái phương tiện làm cứu cánh, nhận cái phương tiện của người xuất gia để làm cái cứu cánh của một người xuất gia, đó là rất sai, nó rất là sai. Thầy đây có dịp cuối năm với chúng ta chia sẻ với nhau trên con đường tìm cái sự giải thoát của một người xuất gia, chúng ta dám bỏ hết tất cả những gì. Ví dụ như đầu tiên, khi mà chúng ta phát tâm để mà xuất gia thì tìm một vị bổn sư, mà trước khi vị bổn sư đó thế pháp cho mình, ngài mới đọc cái câu thiện lai thiện nam tử này, người nam tử mà đến tốt, hiểu được thế gian là vô thường, rồi mới là ham mà bỏ hết những gì thế gian để mà hướng về niết bàn, cõi cực lạc, ra khỏi sự sanh tử. Rồi mới là ông thầy mình mới là cầm cái chén nước, rồi cái bông Vậy chữ Án Lam mà rải trên đầu của mình. Nó rồi lấy cái kéo hai cái dao để cạo. Quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thế nhân. Là ngoài chừa tóc nhuộm xanh nhuộm đỏ đẹp, bây giờ mình lại cạo trọc hết. Quỷ hình, mặc áo, ai giải thoát. Quỷ hình để giữ cái chí khí tiết của một người xuất gia cao thượng. Dám cắt bỏ, cắt ái, bỏ tất cả những cái ân ái của cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, nhà cửa, xứ sở. Cắt ái từ sở thân. Để mà làm gì? Để xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ tất cả mọi người. Nó thành là vô thời gian mà quên hết, những cái đó quên hết. Nào danh, nào lợi, nào chùa chiền, tất cả đều quên hết. À, thì cái đó là cái mà sẵn dịp cuối năm mà chúng tôi xin nhắc lại để mình sách tấn với nhau trên con đường giải thoát của một người xuất gia. Thành chúng tôi ưa là thường nhắc nhở hàng tăng ni trẻ, cái hạnh phúc nhất của một người xuất gia chúng ta là gì? Không bị ràng buộc của ngũ dục. Đó là cái sự mà hạnh phúc. Dầu chùa to Phật lớn hay là đệ tử đông, rốt cuộc rồi chúng ta được cái gì của một người xuất gia? Nắm níu ở đó, coi như lỗ lã cả một cái đời xuất gia chúng ta đi. Mình quên nó đi, mình quên cái nguyện ban đầu của một người xuất gia. Ha, thành luôn luôn lúc nào các bậc tiền bối cũng nhắc chúng ta nhớ cái nguyện ban đầu. Chứ thường thường mới xuất gia chúng ta tinh tấn tu lắm. Ha, rộng thời gian rồi cái vô chùa rồi cái là quên lầm. Thành ta mới nói là nhất niên thì Phật tại tiền. Mà tam niên đó thì là Phật ra hiên, rồi là dài thêm nữa là Phật về Tây Thiên á. Đó là những lời mà chúng tôi cũng tha thiết nhắn nhủ những hàng tăng ni trẻ, cũng như ngài Trí Húc, tổ Trí Húc đã nói, bây giờ các ông đang mặc pháp phục, một ngày mai kia các ông rời pháp phục rồi, còn mặc được chiếc áo này hay không? Hay là thay thế khoác trên mình một mảnh sắc nóng, hay là lông lá hô tanh? Một đời này, hiện tại bây giờ ông hai chân mà không lo, đến khi bốn chân rồi ông lo sao kịp. Đó là những cái lời tha thiết rất là tâm huyết của tổ Trí Húc nhắc chúng ta. Khi mà hai chân mà chúng ta không lo là ta một kiếp người và không lo, khi mà bốn chân rồi lo sao kịp nữa. Cái đó rất cần. Thành lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến sự sanh tử. Dầu có làm Phật sự nhiều, cất chùa to, đệ tử đông, tiền bạc nhiều, hay là bằng cấp rất nhiều, nhưng mà một mai khi mà xuống gặp Diêm Vương, trình cho Diêm Vương, trên thế gian tôi làm những dạy như Phật sự, dường như Diêm Vương cũng không chấp nhận. Là Diêm Vương nó cứ này không cần, những bằng cấp, những học vị ở đây không có xài. Đại chúng nhớ, thành đó là những điều mà cuối năm đằng này xin gợi lại, là chia sẻ với cái người xuất gia, nhất là người xuất gia là hiện tại bị những cái hoàn cảnh ông ngoài nó ràng buộc, nào danh nào lợi, mất mình đi. Thì đó là những điều mà cái lần này nhắc lại cũng không phải là giỏi hơn, nhưng mà chúng ta cùng nhắc lại chia sẻ với một cái tâm nguyện của một người xuất gia lúc ban đầu. Thành mong rằng tất cả những người xuất gia chúng ta nhận rõ những cái gì mà Đức Phật dạy, những cái gì Bậc Tôn Thúc đã ưu tư, đã nhắc nhở mình. Thì đó là những cái điều mà mình chia sẻ cái cuối năm. Thì hôm nay về cái buổi thứ năm về cái yết ma, thì trải qua 4 buổi, nhưng mà cái buổi thứ tư kỳ rồi là cái buổi ấy mà rất là quan trọng, mà không biết là đại chúng có nhận được rõ hay là tự mình mà kiết giới được hay không. Tại vì là kiết giới nó rất là khó, phải là thực tập, đứng ra thực tập hẳn hoi, chứ mà nói trên cái văn tự hoặc giả ở xa như vậy là cũng khó. Chắc hy vọng là đại chúng có thể là làm được việc đó, thực hiện được cái vấn đề kiết giới mà cái tuần rồi đã trình bày. Còn nếu mà chỗ nào mà chưa có rõ, chưa có làm được, thì có thể gửi thơ đủ cách để mà chúng tôi nói lại về cái vấn đề mà kiết giới, tại vì cái đó rất cần thiết. Mà cái kiết giới sai thì cái yết ma của mình nó không có thành tựu, cái sự kiết giới nó không có đúng pháp. Mà xưa nay rất nhiều về cái kiết giới cũng tổ chức làm lễ kiết giới yết ma, nhưng mà sai nhiều nhất đằng này đã biết á. Thứ nhất là không phân được hai lằn ranh cách nhau giữa cái tướng trong của đại giới và cái tướng của giới trường nhập lên, mà không có chừa một cái khoảng cách. Thì Đức Phật cấm là không được hai cương giới trùng lên nhau. Tất nhiên là tướng trong của đại giới mà nó chồng lên cái cương giới của giới trường, nó phi pháp. Thứ hai cái phi pháp nữa là xưa nay chúng tôi nghe nói là kiết giới này nó sai cái chỗ này rất nhiều, là đứng trong giới trường để mà kết cái đại giới, chỉ tiêu tướng của đại giới, rồi yết ma cương giới của đại giới, nó sai. Cái điều này là điều rất nhiều người phạm vào. Đó là xin nhắc lại về cái phần đó. Nếu chúng ta kết cái giới trường, đại giới của giới trường là không có gửi dục, là tất cả tỳ kheo ở trong cương giới của đại giới, dầu chưa kết của đại giới, nhưng mà những có mặt ở trong đó phải đến ngay cái giới trường, chứ không cho ai vắng mặt, không cho ai gửi dục. Khi mà kết rồi, giới trường rồi, hồi hướng ấy, rồi mới ra ngoài cương giới của đại giới. Đó, hai cái là điều rất là quan trọng. Thì xin nhắc lại những cái phần mà căn bản của kết cương giới. Thì hôm nay chúng ta đi qua một cái chương khác là truyền giới và thọ giới. Mà truyền giới và thọ giới đây là cái điều tối ưu quan trọng. Cái điều này mà tất cả các tỉnh, cả nước, mỗi nhiệm kỳ đều có mở một lần hoặc dạ là hai lần cái đại giới đàn. Mà đại giới đàn trong đó là vừa có sa di, vừa có tỳ kheo ni, hoặc giả là thêm cái Bồ Tát. Cái truyền giới Bồ Tát thì nó dễ. Bồ Tát là không cần cương giới, không cần cái yết ma. Tại vì cái giới Bồ Tát thì thường thường cái những cái đàn giới là nó ăn theo cái đại giới đàn của tỳ kheo, của thinh văn. Thì là cái quan trọng nhất là cái giới của thinh văn. Mà giới thinh văn tất cả các tất cả các vị hiểu là năm giới, tám giới là bác quan trai, là mười giới của sa di, là giới thức Swamana, là mới là tỳ kheo, tỳ kheo ni, được là cái giới của thinh văn. Mà cái giới thinh văn hoàn toàn không có vấn đề mà tự thể thọ giới, dầu đó là năm giới cũng không được tự thể thọ giới, phải có một thầy truyền. Hỏi sa di truyền năm giới được không? Được. Nên sa di là cái người xuất gia mười giới, có thể truyền năm giới chứ không tự thể thọ giới. Trừ bát quan trai là nơi nào không có tăng, không có người xuất gia, có thể là thọ giới được, à, một ngày một đêm, đó là bát quan trai. Còn sa di thì cũng không được tự thọ thọ giới. Còn giới tỳ kheo càng khó hơn nữa. Nha, tại giờ thờ Phật có nhiều cái hạng người, nhiều loại mà nó đắc giới. Thí dụ như nó ba lời đắc giới, thiện lai đắc giới, rồi là nhận Đức Thế Tôn là thầy của mình đều đắc giới. Như trường hợp của Ngài Ca Diếp, lúc đó không có truyền giới. Hay là bạch tứ ước ma đắc giới, bạch tám lần ước ma đắc giới, đó là cái tỳ kheo ni khi làm bổn pháp rồi ba bạch tứ ước ma. Rồi là khi qua bên tăng xin chánh pháp, bạch tứ ước ma, nó tám lần bạch như vậy thì cũng đắc giới. Hay là gửi sứ giả để thọ giới, thì cái đó là nó những cái trường hợp mà đắc giới vào thờ Phật. Sau này chỉ duy nhất chỉ có bạch tứ ước ma đúng pháp được đắc giới, giới thể Bồ Tát phát sinh. Nó trải qua không có bị 13 già nạn và 15 khinh già. Còn thời này cũng có thể là kiến tư hoặc đã hết, thành A-la-hán là cũng đắc giới tỳ kheo, không thọ giới, không bạch tứ ước ma mà cũng vẫn đắc giới. Đó là trừ những cái bậc màu vô học. Thì nó cái đó là nhiều thuộc về cái giới mà thinh văn, thì không có tự thể thọ giới. Còn Bồ Tát thì có tự thể thọ giới, trăm dặm ngàn dặm mà không có pháp sư để truyền giới, thì tự thể thọ giới. Mà căn cứ vào trong kinh Phạm Võng có Bồ Tát giới, nếu tự thể thọ giới cần phải thấy hào tướng. Để khi mà có liên quan đến Bồ Tát giới, chúng ta sẽ triển khai về một phần về cái Bồ Tát giới, là tự thể thọ giới. Thành cái sự mà truyền giới và thọ giới của thinh văn nè liên quan rất nhiều, nhất là cái người xuất gia từ sa di trở lên, liên quan đến cái tập thể. Thành nếu mà nói về cái giới thì nó có hai, một là tại gia hay xuất gia. Nói về giới thinh văn á, xuất gia và tại gia. Mà tại gia có thể một người truyền cho người mà không có liên quan nhiều đối với tăng đoàn, nó dễ dàng hơn. Còn nếu mà người xuất gia từ sa di cho đến hàng tỳ kheo thì có liên quan đến tăng đoàn, mà liên hệ đến sự tồn vong của Phật pháp, nên phải cái chỗ này rất là cần, rất là quan trọng, nhất là cái hàng tỳ kheo. Tại tỳ kheo là thành phần một trong ba ngôi báo: Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Mà tỳ kheo đó là thành viên của tăng, mà tăng là được nằm ở trong cái ngôi báo của ba ngôi. Thì nói về cái giới thì như chúng ta học bản chất của những quy ước này là khả năng phòng hộ, là bờ đê ngăn những cái dòng nước mà nó nhơ đục bẩn đi ở phía bên ngoài, mà những cái dòng nước này nó theo cái nẻo của thân và khẩu, nó đi vào trong cái tâm thức, nó làm mờ đục, nó dơ bẩn ở trong cái tâm thức của mình. Nên là cần có sự có bờ đê để mà ngăn chặn cái dòng nước này. Mà cái bờ đê đó chính đó là giới, hay là những cái hàng rào, những cái tường rào kiên cố để bảo vệ không cho giặc cướp ở ngoài nó tấn công, nó cướp của báo của mình. Nên cái giới đối với một người xuất gia giải thoát rất là tối ưu quan trọng. Ba đời chư Phật, tất cả các hàng tổ sư, không ai mà không thọ giới. Nhớ. Trừ những bậc vô học. Vô học tất nhiên là kiến hoặc và tư hoặc đã đoạn hẳn trong ba cõi. Còn nếu mà chúng ta kiến hoặc đoạn rồi mà tư hoặc còn chưa đoạn thì chứng để sơ quả hoặc giả là đấy để tam quả A-na-hàm. Nên gọi là ba hạng người này gọi là hữu học, còn học để dẹp phiền não. Còn khi mà phiền não đã hết rồi thì gọi là vô học, không còn gì để dẹp nữa, kiến tư hoặc. Còn với Bồ Tát mà bước lên hàng Bồ Tát, cái nhân mà bước lên Phật quả thì phải còn dẹp, còn trừ cái trần sa hoặc, rồi bước lên một mức cao nữa là đoạn cái vô minh hoặc, mới bước lên đẳng giác và diệu giác tới cái quả Phật. Còn đây thinh văn thì trong phạm vi đoạn kiến hoặc và tư hoặc, mà đã đoạn hẳn kiến hoặc tư hoặc trong ba cõi thì chứng A-la-hán, mà đoạn kiến hoặc trong ba cõi tư hoặc chưa thì mới được sơ quả Tu Đà Hoàng. Đó là từng cấp bậc của cái hàng thinh văn. Thì ở đây chúng ta đó là thọ giới, mà cái điểm chính của thọ giới là lễ những cái bờ đê kiên cố, những bậc tường kiên cố để ngăn chặn những dòng nước dơ bẩn và ngăn chặn những giặc cướp ở ngoài không cho vào trong cái tâm thức của mình. Chính đó là cái giới. Thì ví dụ như là ngũ giới, giữ trọn được năm giới thì được cái nhân mà sanh cõi người. Nếu còn là hàng Bồ Tát giữ ngoài cái giới thinh văn là cái năm giới, rồi cái thọ giới Bồ Tát căn cứ vào phẩm võng 10 trọng 48 giới kinh để bước lên cái hàng Bồ Tát là cái nhân để bước lên Phật quả. Đó là về cái giới của Đại Thừa. Thì ở trong Yết Ma cũng có nói, dầu là cái thọ giới không chỉ đơn giản hình thức tuyên thệ để được chấp nhận vào một đoàn thể thừa thường ở thế gian, là không phải là chỉ đơn giản một hình thức tuyên thệ của cái thế gian làm một việc gì đó là tuyên thệ, nhưng cái thọ giới này nó đi sâu hơn. Dầu hình thức nó có, nhưng hình thức để trợ duyên cho chiều sâu để mà phát sinh cái vô tác giới thể. Chứ ngoài thế gian không cần. Thế gian cái hình thức tuyên thể là xong việc. Thành là đối với giới luật mà thành lập một giới đàn, hay một người mà để bước lên Thọ giới cần hai phương diện. Một là hình thức, hai là về cái nội tâm. Nhờ hình thức nó trợ duyên cho nội tâm mới được sanh ra cái vô tác giới thể. Nếu hình thức không có thì khó mà nội tâm mà nó sanh được vô tác giới thể. Mà nếu hình thức có mà nội tâm không có thì vô tác giới thể cũng khó mà phát sinh. Nên khi mà nói thọ giới cái tỳ kheo mới là có ba cái điều tối ưu quan trọng. Đó là giới sư cực kỳ thanh tịnh, mà thứ hai là đàn trạng phải trang nghiêm, thứ ba là giới tử phát tâm dũng mãnh. Chính cái phát tâm dũng mãnh đó là cái vô tác giới thể phát sinh. Thì cái này chỉ giới thiệu sơ, thì khi nào chúng ta học tuần sau đi sâu vào cái sanh vô tác giới thể thì sẽ nói. Tại cái vô tác giới thể, thọ giới phải sanh được cái vô tác giới thể. Đó là cái bản thể của tỳ kheo, bản thể của tỳ kheo ni, bản thể của sa di. Nếu mà giới thể mà không phát sinh thì chúng ta không phải là một tỳ kheo như pháp, không phải là một sa di như pháp. Mà cái công năng của vô tác giới thể đó là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, là cái quan trọng nhất của cái thọ giới, là cái vô tác giới thể. Mà làm sao cho cái hàng thập sư ngay lúc đó tuyên bố như thế nào, hình thức như thế nào mà người giới tử được sanh cái vô tác giới thể. Mà tại cái công năng của vô tác giới thể là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, là ngầm sanh cái điều thiện và ngầm là dừng cái việc ác. Nếu không có giới thể là chúng ta là một tỳ kheo, một sa di giả, không có một cái năng lực gì. Khi mà ngoại duyên ngoại cảnh xấu nó đưa đến, chúng ta không có cái gì mà che chở được. Mà chính cái vô tác giới thể là cái nền tảng, cũng như một cái cây. Nhờ cái lõi, mà cái lõi cây đó nó mới là rễ, nó bám sâu vào trong lòng đất để mà nó cưỡng lại những cái cơn phong ba bão táp, những cơn gió, những cơn bão. Nhờ cái lõi mà cây nó không gãy, rễ bám sâu, cây nó không bị ngã. Đó điều rất cần, mà rất cần của cái vô tác giới thể. Thành đây là chỉ bữa hôm nay là nói giới thiệu. Cho nếu đi sâu về tác pháp giấc ma, khi mà một tỳ kheo đằng này sẽ nói về cái phòng phi chỉ ác, hay là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác của cái vô tác giới thể. Hay thì một cái đàn giới thọ tỳ kheo hay thọ sa di cần duy nhất là chỉ sanh được vô tác giới thể trong cái đàn giới. Thì nhiều thầy có trình bày lại khi yết ma lần thứ ba rồi thì tự nhiên là trên thân là nổi óc hoặc giả khác thường. Lúc mà quỳ mà tác pháp yết ma, nó có cảm giác lạ ở trong cơ thể. Mà chính đó là cái thời gian mà vô tác giới thể phát sinh. Thành khi mà chúng ta có học, chúng ta có nghiên cứu thì cái đàn giới mở ra tối ưu quan trọng, chứ không phải đơn giản. Không phải đơn giản lấy để mà có, là có người thọ nhiều cái này cái khác. Cái quan trọng làm sao để đắc giới, cái điều là tối ưu quan trọng. Mà chúng tôi nói đi nói lại rất nhiều về vấn đề thọ giới phải là đắc giới, chứ không phải thọ giới không đắc giới thì phải thọ giấy, chứ không phải thọ giới. Cái đó điều rất quan trọng. Mà những vị mà tổ chức đại giới đàn, là những bậc mà kiến đàn, hoặc giả nhà là những bậc mà truyền giới, phải đòi hỏi hiểu những cái đó. Thành như trong luật có nói là yết ma lần thứ ba rồi, như bạch tứ yết ma là cung điện của ma vương bị chấn động. Tại vì sao? Tại vì yết ma lần thứ ba rồi đúng như pháp á, hay là bạch tứ yết ma một lần thưa và ba lần lấy biểu quyết là cung điện của ma vương bị chấn động. Thì giờ này một cái vị đó không còn là dân của ma nữa, nên là coi như là một vị tỳ kheo. Mà một tỳ kheo như vậy là khất sĩ phá ác và bố ma. Hai chữ tỳ kheo nghĩa là khất sĩ phá ác và bố ma. Khất sĩ là trên xin giáo pháp Đức Phật, nuôi với thân huệ mạng, dưới xin cơm của đàn na thí chủ để nuôi cái thân tạm bợ này, gây duyên với chúng sanh. Đó là khất sĩ hai phương diện. Rồi có được như vậy chúng ta có thời gian dụng công mới có phá những cái điều ác mà làm cho nó ma sợ, là bố ma làm cho ma sợ. Thành khi mà yết ma lần thứ tư rồi thì ma nó rất sợ, cung điện bị chấn động ở đây, mất dân của nó. Thành cái điều là tối ưu quan trọng, chứ không phải là nó thọ giới để mà nó rất là thường làm sao có miếng giấy vậy này kia nọ, xưng là tỳ kheo. Thành hôm trước chúng tôi cũng nói là có 8 cái loại tỳ kheo mà 5 loại tỳ kheo giả, không xài vô đâu được hết. Thì cái điều đó là điều mà rất quan trọng của Phật Pháp. Tồn vong của Phật Pháp là số mà là tỳ kheo như Pháp, giữ cho nó trọn vẹn. Thì cái đó là cái mà tầm rất quan trọng của một vị thọ giới, làm một cái vị tỳ kheo. Thì chúng nhớ cái đó. Thì cái đó chúng tôi sẽ triển khai là rất kỹ về mà khi mà lập đàn thì truyền giới tỳ kheo, nghe vấn đề đó. Thì cái vấn đề mà thọ giới hay trì giới á, nó trì giới là phận sự của đệ tử phải là chấp hành đến trọn đời. Cái thọ giới khi mà đắc giới rồi phải là trì giới. Trì giới là cái trách nhiệm của mỗi người phải gìn giữ cho trọn đời. Còn việc thọ giới chỉ giới hạn trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nó là khởi điểm của quá trình tu dưỡng. Nếu mà chúng ta là thọ giới không đắc giới, trên cái đường xuất gia chúng ta làm sao mà chúng ta giữ giới nó trọn vẹn, nếu mà cái vô tác giới thể không phát sinh. Tại vì cái vô tác giới thể nó có công năng là nhậm vận hành thiện, nhậm vận trí ác, ngầm. Nhậm vận nghĩa là ngầm làm cái việc thiện, trí tuệ phát sinh, mà ngầm để nó dừng cái việc ác. Cũng như chúng ta đang đi xe trên đường chạy rất là bình thường, nhưng mà có một sự cố gì đó tự nhiên chân chúng ta đạp thắng, mà chân chúng ta đạp thắng dừng lại đó ngoài cái sự cho phép của ý thức. Lúc đó không hỏi ý thức, không có cần đạp thắng hay không đạp thắng. Nếu mà ý thức mà cho phép, mà chờ ý thức cho phép á, là sự cố xảy ra này. Mà chính mà chân mà đạp thắng đó, đó là công năng của Bồ Tát giới thể, là cái quan trọng nhất là vậy đó. Thành tại sao chúng tôi dạy mà cứ nhắc đi nhắc lại cái Bồ Tát giới thể của một vị tỳ kheo, là chính chỗ đó là cái quan trọng nhất trong một đời tu hành. Nếu chúng ta thọ giới mà không đắc giới, không cách nào mà giữ giới được, không có một cái lực, không có một cái công năng để gìn giữ. Ví dụ như có cái điều kiện chúng ta có thể phá giới, nhưng mà một hoàn cảnh nào đó dừng lại, chính đó là công năng của vô tác giới thể. Thành cái đó là cái tối ưu quan trọng để chúng nhớ. Nên chúng tôi nhắc đi nhắc lại rất nhiều các vị mà truyền giới cũng như là mở giới đàn. Cái điểm chính làm sao là để cho giới tử đắc giới, chứ không phải như cái làm như cái hình thức mà không có nội dung. Truyền giới làm sao cho đắc giới thành một cái tỳ kheo như Pháp, chính đó là cái mà hưng thạnh của Phật Pháp. Điều đó rất cần. Thành trong các nhà hữu bộ mới nói, nếu mà sự truyền giới và thọ giới mà không đủ sức mạnh làm phát sinh giới thể vô biểu trong thân tâm của người thọ giới, thì những lời tuyên thệ trong lúc thọ giới không có hiệu lực để chi phối và hướng dẫn người trì giới chấp hành đúng đắn nghiêm chỉnh. Giới thể vô biểu cũng gọi là giới thể vô tác, do đó được coi như là bản chất tồn tại của giới. Mà một người sau khi thọ giới, nếu rủi gặp trường hợp đưa đến phá giới mà có thể cưỡng chế được, đó là khả năng của phùng hộ. Như nãy giờ chúng tôi đã nói, đó là cái công năng của vô tác giới thể. Mà nếu mà giới thể vô tác nếu không đủ sức mạnh sẽ bị quỷ trước những cám dỗ của tội lỗi. Thành là chúng ta mà khi thọ giới, khi phát sanh của vô tác giới thể rồi, rồi hàng ngày chúng ta tưới tẩm cái sự tu hành về nội tâm, là cái vô tác giới thể nó càng ngày nó càng đậm, nó càng ngày nó càng mạnh. Càng mạnh như vậy á, thì chúng ta khó mà rơi vào trong cái sự cám dỗ, trong cái đường tội lỗi. Thành ra cái sự tưới tẩm của cái vô tác giới thể nó mạnh á, là do sự sống nội tâm, cái sự tu hành chúng ta hàng ngày. Cái đó mà rất cần, chúng tôi sẽ bàn rộng về cái thời gian khác. Còn nếu mà truyền giới mà không có đúng pháp thì dư thể vô biểu hay là vô tác giới thể không đủ điều kiện để phát sinh. Mà không đủ điều kiện phát sinh nhé, thì khả năng phòng hộ của giới rất yếu hoặc là không có gì cả. Cái đó là cái mà rất cần. Cho nên trong vấn đề mà truyền và thọ giới, không phải chỉ cần chú trọng nội dung là đủ, mà hình thức truyền thọ cũng là khía cạnh cần phải coi trọng không kém. Tại vì cái hình thức mà ở ngoài nó tăng thêm cái sự nội tâm ở trong, tăng thêm cái sự vô tác giới thể. Thành ra là mấy đòi hỏi của cái vô tác giới thể phải giữ sự thanh tịnh. Mà cái lực đó là có ngoài. Thứ hai nữa, đạn tràng trang nghiêm. Rồi là đúng pháp. Rồi cộng thêm cái tâm của giới tử, phát tâm võng mãnh ở trong. Thì chính đó mới sanh ra được cái vô tác giới thể. Cái đó là cái mà rất cần. Thì bản chất của giới thì có một phần có là tại gia và xuất gia. Nếu tại gia là sự toàn thiện về đạo đức cá nhân, nên sự truyền thọ có được thực hiện giữa một nhóm người với một người mà thôi. Có thể một người truyền ngũ giới cho một người, truyền cho bác quan trai cho một người. Còn là từ sa di mà đến tỳ kheo thì liên quan đến tập thể. Nên là cái sự truyền tỳ kheo hay là sa di cần phải thông qua tập thể, đó là thủ tục yết ma. Khi mà nói yết ma phải nói tập thể, yết ma từ 4 vị tỳ kheo trở lên mới gọi là thành yết ma. Sa di rồi cũng phải có bạch nhị yết ma, mà bạch nhị yết ma vậy phải có tăng từ 4 vị trở lên. Tỳ kheo thì 5 vị trở lên ở biên địa, hoặc giả là 10 vị trở lên, thì cái này liên quan có tăng. Còn khi một người mà xuất gia là phải liên quan đến tăng. Mà muốn cho một người mà cạo tóc như vậy hay là thọ tỳ kheo như vậy thì phải có sự đồng ý của tăng. Thành trên cái thủ tục mà muốn xuất gia như vậy thì muốn nhận đệ tử thì Đức Phật mới đưa ra là phải những cái điều kiện nào mà một vị tỳ kheo đó mới là nhận được đệ tử. Đó là cái tư cách làm thầy rất là quan trọng, tại vì liên quan đến tăng. Mà nếu nhận đệ tử như vậy là được nhận thì tăng phải cho phép. Rồi Đức Phật mới đưa ra về vấn đề mà cái tư cách của một người được nhận đệ tử phải tư cách như thế nào. có năm điều chúng ta sẽ là học tới. Thì sự tiến bộ hay sa đọa của một người xuất gia không phải chỉ mang lại hậu quả cá biệt cho một người, mà có quan hệ đến cả sự hưng thịnh và suy đồi của Phật Pháp. Cho nên trong vấn đề truyền thọ giới xuất gia, kể từ sa di cho đến tỳ kheo, tư cách của người thọ cũng như phẩm chất của người truyền là những vấn đề mà tăng có trách nhiệm chung phải là kiểm nghiệm, không để cho truyền thọ bừa bãi khiến cho cộng đồng xuất gia trở thành một tập thể hỗn tạp. Chính do ý nghĩa đó mà các pháp biết ma áp dụng, các viện truyền thọ giới xuất gia cần phải được tăng chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Nó là nói về vấn đề mà cho người xuất gia. Thành khi mà cái xuất gia là cái ảnh hưởng, nó ảnh hưởng đến vấn đề Phật Pháp. Nếu một người ở trong chùa mấy chục năm, cạo tóc, ăn chay, mặc áo pháp mà không thọ giới, chưa gọi là người xuất gia, đại chúng nhớ. Thành từ trong Phật Pháp mới gọi là cận trụ hay là cận sự. Cận sự là người ở ngoài, mỗi ngày đến giúp đỡ các vị tu trong chùa, làm những việc này việc kia. Đó là cư sĩ gọi là cận sự. Còn cái người mà ở sát với trong chung với hàng tăng ni là hình thức giống tăng ni, nhưng mà chưa có thọ mười giới, đều gọi là cận trụ. Ở gần gũi hàng tăng nhưng mà chưa thọ giới gọi là cận trụ, chưa gọi là người xuất gia. Mà khi đã thọ giới, mười giới, bắt đầu được gọi là người xuất gia, sống đời sống phải khác hơn. Nên cái người xuất gia khi mà vô chùa đó học bốn quyển luật là ý như vậy, là của người xuất gia. Mà có trong cái thời gian mà học luật, ví dụ như học tỳ ni, là cái thời gian đó tập quân tập những cái gì của xuất gia, mà cho nó loãng bớt, bỏ bớt những cái gì của thế tục đã quân tập bao nhiêu năm ở ngoài. Cần như làm gì biết nấy, đi đường phải đọc chú, đi đường uống nước, rửa mặt. Đó là gì? Là nhồi nhét cái xuất thế, nhồi nhét những cái nước trong vô trong cái thùng nước, nước đục, nó loãng đi lần lần. Rồi mới học tới là mười giới, nó là một chút sa di như vậy. Nó học là người xuất gia, rồi quay nghi, rồi học thêm cái trách nhiệm. Ngài Quy Sơn đã đưa ra một người xuất gia trách nhiệm như thế nào, học Quy Sơn cảnh sách. Đó là bốn cái quyển gọi là luật trường hàng. Mà khi vô chùa, trước khi làm thầy, làm tỳ kheo, phải học những cái phần đó. Là cái trách nhiệm của một cái người xuất gia, nó khác hơn người thế gian. Cái này chúng nhớ. Thành là khi mà nó thọ giới, mười giới rồi mới gọi là, mới gọi là người xuất gia. Thành là người xuất gia, cái chú sa di, chú chóp là thọ mười giới thành sa di rồi, mà chưa có chứng cái quả nào. Thành dầu đó là một người cư sĩ chứng đệ tam quả a na hàm, không được quyền ngồi trước và đi trước một cái chú sa di là khô. Tại sa di từ 7 tuổi đến 11 tuổi gì đó là khô sa di, chưa chứng quả nào hết. Dân mà người cư sĩ, người thế gian, họ chứng đệ tam quả a na hàm cũng không được quyền ngồi trước và đi trước người đó. Tại vì sao? Tại vì một người Phật tử mà chứng đệ tam quả a na hàm, họ được quyền chứng tới đó thôi, không được quyền chứng a la hán. Người cư sĩ không có chứng a la hán. A la hán là đòi cái tư cách người ly dục. Ly dục. Còn cái người cư sĩ chứng đệ tam quả a na hàm là Đức Phật cái này cấm tà dâm, thiệt cho chánh dâm, mà còn chánh dâm thì còn sanh tử luân hồi, chưa ra khỏi sanh tử luân hồi. Còn cái chú chóp này là sa di khu ô này là tương lai sẽ chứng A-la-hán vì giữ 10 giới. Giới thứ ba là cấm dâm dục. Còn người cư Phật tử tại gia đó là cấm tà dâm. Nhớ, thành cái quả mà đi đến cao nhất đó là chứng A-na-hàm, trong chứng A-la-hán. Còn nếu họ ly dục thì vẫn chứng A-la-hán. Nó còn sa di thì giới thứ ba là cấm dâm dục, kêu là ly dục. Nó thành cái đường đi của chú chóp, chú sa di này tiến lên A-la-hán, còn đường đi của cư sĩ chứng A-na-hàm này dừng tại đó. Này chúng nhớ, đó là nó là Đức Phật phân tích rõ ràng. Nên giá trị của một người xuất gia, giàu đó là chú chóp, thọ sa di, khu ô, nhưng mà rất là cao thượng, rất là cao thượng, bỏ hết những tất cả những gì, tương lai có đi đến quả A-la-hán. Nhớ cái đó, nên là Đức Phật mới phân ra rõ ràng như vậy. Đó là nói về cái tinh thần phân biệt giữa một người xuất gia và một người tại gia. Thành là trong cái phần này Đức Phật có nói là tư cách làm thầy phải như thế nào, điều kiện nhận đệ tử như thế nào. Tổng quát mà theo người, cái việc mà truyền giới và thọ giới, xuất gia phải tuân theo những cái lời mà Đức Phật đưa ra, là cái quy định như sau: là tư cách làm thầy phải được tăng nghiệm xét và chấp nhận, nếu tăng chưa chấp nhận cho phép thâu nhận đệ tử, cứ tự ý thâu nhận thì đó là việc làm phi pháp. Thành cái điều này là cái điều mà chúng ta rất cần mổ xẻ, mà điều này trong Phật pháp giáo hộ cũng đưa rất nhiều. Tư cách của một vị thầy nhận đệ tử phải dạy dỗ như thế nào, và là như thế nào mới được nhận đệ tử, trong luật tạng đều có đưa ra. Rồi thứ hai nữa là sự thâu nhận đệ tử phải được cáo tri cho tăng biết, nếu tăng không chấp thuận phải chấp hành nghiêm túc phán quyết ấy. Tại vì khi nhận đệ tử xuất gia, ai nhận đệ tử xuất gia đó thì coi như là liên quan đến trong tăng đoàn, chứ ta không nói Phật tử tại gia. Nên là Phật tử tại gia một người có thể truyền được, truyền được cho một người, truyền được cho một nhóm. Mà nếu mà đệ tử xuất gia đó phải là có tăng, 10 giới sa di phải ít lắm cũng là 4 vị mới thành cái yết ma được. Tỳ kheo 10 vị, tỳ kheo ni 20 vị. Cái đó là có liên quan đến cái tập thể của tăng. Rồi tăng phải xét nghiệm cẩn thận tư cách của một người thọ giới, cũng không được truyền thọ bừa bãi. Thành là cái sự mà truyền thọ phải nghiệm xét cái bậc mà truyền và cái bậc mà thọ. Truyền là một ông thầy, tư cách làm thầy phải như thế nào mới nhận đệ tử. Mà nhận đệ tử muốn truyền giới phải xét lại cái tập thể đó, những người mà làm giới sư. Thứ hai là xét lại cái người thọ giới đủ tiêu chuẩn tư cách thọ giới hay không. Đó là những điều mà liên quan đến cái sự thọ giới, đến cái sự mà xuất gia nhận đệ tử. Thì ở trong này cũng nói rõ là cái tư cách làm thầy, làm thầy. Thì mà trừ những cái vì mà mục đích lợi dưỡng ngụy trang xuất gia thì không kể, còn tất cả những người xuất gia thì phải hướng đến mục đích cao thượng, đó là giải thoát và giác ngộ. Còn những người mà mượn đạo mà tạo đời, những hình thức cái đó là đây không đề cập. Cũng như nó là những cái tỳ kheo mà tỳ kheo giả ta không đề cập ở đây, mà ta cần bàn những cái tỳ kheo mà giữ pháp, tỳ kheo mà thiệt, tỳ kheo mà xuất gia vì sự giải thoát và giác ngộ. Thì tư cách làm thầy khi mà muốn nhận một người đệ tử như vậy là phải tư cách như thế nào, thì trong này có nó rõ, trong cái luật tứ phần đưa ra là có 5 điều là cái tiêu chuẩn của làm thầy. Là thứ nhất là tuổi đạo phải ít lắm có 10 tuổi hạ, 10 hạ lạp như vậy, 10 lần mà an cư. Tại vì nếu trường hợp này là có vào thờ Phật, có tỳ kheo bà hòa tiên, có chỗ gọi là bà tiên, nhận đệ tử, hai thầy trò một hôm để đánh lễ Phật. Đứa đệ tử mang bình bát mà đến chỗ Đức Phật thiếu oai nghi, Đức Phật mới thấy hòa tiên đảnh lễ, đứa đệ tử đảnh lễ phía sau hòa tiên. Đức Phật nói ai đảnh lễ sau ông vậy hòa tiên? Hòa tiên nói dạ đệ tử của con. Đức Phật mới hỏi năm nay ông mấy tuổi? Hòa tiên nói năm nay con 2 tuổi. Hỏi đệ tử ông mấy tuổi? Đệ tử 1 tuổi. Đức Phật nói ông cũng như người chưa thâu sữa, chưa dứt sữa, làm sao là nhận nuôi người khác được. Thì từ đây trở về sau, hàng tỳ kheo muốn nhận đệ tử phải là 10 tuổi hạ. Thì trong đó có lục quần tỳ kheo đã đủ 10 tuổi hạ nhưng mà thiếu học. Đức Phật mới đưa ra là cái người nhận đệ tử phải biết rõ các trường hợp trì và phạm, khinh và trọng về giới luật. Mình không biết rõ giới luật, thành Đức Phật nói là 5 tuổi được lìa thầy, 10 tuổi mới được nhận đệ tử, 5 năm mới được lìa thầy. Mà được lìa thầy như vậy phải rành giới luật, mà nếu không rành giới luật cả đời không được lìa thầy. Là phải rành giới luật. Thứ ba nữa, kiến thức phải rộng rãi. Thứ tư là có đủ khả năng giải quyết những tâm tư khúc mắc của đệ tử. Và thứ năm có khả năng đoạn trừ tà kiến của đệ tử. Đó là có 5 tiêu chuẩn này mới được làm thầy. Là 10 tuổi hạ rồi nhưng mà mình không có kiến thức về Phật Pháp, không phân biệt được chánh tà, không hiểu cái nào là phạm trọng, phạm khinh, thì cũng chưa nhận đệ tử. Thành bắt buộc cái người mà nhận đệ tử này là phải được tăng cho phép. Tăng cho phép đủ 10 tuổi hạ rồi mà tìm hiểu cái người này có đủ tư cách làm thầy chưa. Cũng như là bác sĩ mà khi tốt nghiệp rồi thì có hội đồng bác sĩ xem xét lại người này có đủ tư cách để mở phòng mạch cho không, để mà trị bệnh cho người kia không. Thì trong cái một vị tỳ kheo mà cũng như vậy, gọi là trong tăng xét lại cái ông này đủ tư cách hay chưa. Còn mấy nó chưa đủ tư cách thì tăng nó thôi ông chờ thời gian, khi nào mà tăng kiểm trở lại ông đủ khả năng cách này cách khác thì tăng lúc đó là yết ma cho ông nhận đệ tử. Đó là cái tư cách làm thầy rất khó, tại vì là trong luật cũng Đức Phật đưa ra là làm thầy là cái trách nhiệm rất lớn, cũng như người cha. Người cha ở ngoài là trách nhiệm nuôi đứa con cho học hành, cũng như nuôi lớn cái thể xác. Còn cái người xuất gia làm thầy nuôi đệ tử có 2 phương diện mà trong luật tạng đưa ra. Cái vật chất đơn giản thứ yếu, mà cái quan trọng là cái tinh thần. Cái tinh thần rất là quan trọng, tại một người xuất gia khi mà họ chịu quy y rồi là xuất gia làm đệ tử mình, là họ trao cả đời của họ hết cho mình. Ông thầy đóng trách nhiệm rất lớn. Thành đó là cái tư cách của làm thầy là cái trách nhiệm, là về vấn đề mà tinh thần hướng dẫn đúng đường. Cái đó là trách nhiệm của một vị thầy. Trong cái phần này thì có cái phần mà yết ma xúc chúng. Tất nhiên là yết ma để mà nuôi chúng, nuôi chúng trong tăng thấy cái vị này nó được, thì có yết ma bằng cách là được quyền nhận chúng. Mà theo tinh thần của Lục Tạng á, mà mỗi năm tỳ kheo nhận được chỉ một vị sa di mà thôi, nuôi cho nó tốt. Rồi cái sa di này khi mà một năm làm sa di có thể thọ tỳ kheo, đủ tiêu chuẩn để thọ tỳ kheo. Mà thọ tỳ kheo rồi thì mới nhận được người khác. Đó là tinh thần của Lục Tạng. Còn tỳ kheo ni phải 2 năm mới được nhận một người. Tuy nhiên trong luật thì Đức Phật đưa ra như vậy, nhưng mà những vị có trình độ, những vị có cái tiêu chuẩn thì cũng có thể 1 năm nhận 2-3 người đệ tử được, chứ không phải là bắt buộc chỉ một người thôi. Vậy nếu mình có cái tinh thần dạy cho nó tốt, cái điều đó là điều rất quan trọng. Thế thì ở trong này có cái phần mà bạch, mà khi mà sinh tăng để mà được nuôi chúng, thì cái văn bạch là khi mà muốn nuôi chúng thì ra trước tăng lễ, rồi mới quỳ mới thưa. Nó là bạch đại đức tăng, xin lắng nghe, tôi tỳ kheo gì đó yêu cầu xin được độ người truyền giới cụ túc, kính mong tăng chấp thuận cho tôi tỳ kheo tên gì đó được phép độ người truyền giới cụ túc từ mẫn cố. Tại vì mình khi mà phép độ người rồi là phải được truyền giới cụ túc. Nếu mà nó truyền giới cụ túc đây á, là thờ Phật, thì khi mà có La Hầu La mới có là mới có sa di trở về sau. Chứ mà chưa có La Hầu La xuất gia thì ai muốn đến làm xuất gia làm tỳ kheo? Thì đối với Đức Phật nó thiện lai tỳ kheo, râu tóc tự rụng, ca sa chưa có tên mình, tên tay có bình bát, thành tánh tỳ kheo liền, chứ không cần trải qua sa di. Thì từ khi mà có La Hầu La bắt đầu mới là có sa di. Thì Đức Phật nói nên với những người mà căn cơ nó cao thượng có thể là nhất giả đăng tam đàn, khi xuất gia rồi cho thọ sa di, khi thọ sa di rồi là tối thọ sa di, khuya thọ tỳ kheo, sáng thọ bồ tát, gọi là nhất giả đăng tam đàn, là những người có cái trình độ coi như là khá, cái chủng tử Phật pháp sâu dày, thì có được cái quyền đó. Rồi là mình trở lại vấn đề mà nó sinh mà bạch như vậy 3 lần á, mới trong tăng là nghiệm xét nếu nhận thấy tỳ kheo này chưa có đủ điều kiện khả năng để mà nhận đệ tử, thì có thể là bác bỏ cái lời thỉnh cầu bằng tuyên bố rằng này đại đức thôi đi, hãy khoan độ người, chưa đủ khả năng này ta không cho, thì mình không được quyền độ. Thì bây giờ ban tăng sự của giáo hội, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra cái điều kiện căn cứ vào trong luật này cách đây 3 năm, là nếu là xét cái đơn thọ giới của một vị sinh thọ tỳ kheo, nếu có bậc thầy mà chưa đủ 10 hạ không giải quyết hồ sơ đó cho thọ tỳ kheo, tại vì tư cách làm thầy còn thiếu, trái với luật Đức Phật chế. Đức Phật nói 10 hạ mới được làm thầy, 10 hạ chứ không phải là 10 năm nha, không phải là 10 năm thọ giới tỳ kheo. Đôi khi nó là 10 năm thọ giới tỳ kheo như vậy, nhưng mà nhập hạ có 4 năm lần hạ, thì ở đây tính tuổi hạ. Thầy trong luật mới nói là cái tính tuổi hạ của tỳ kheo là để cho nhận đệ tử, đó trong Lục Tạng có ghi. căn cứ vào tướng hạ để nhận đệ tử, chứ không phải là năm thọ giới mà nó có hạ lạp. Nếu chúng ta tính cái hạ lạp á, đôi khi chúng ta tính sai. Mà thường thường ưa viết tiểu sử, một vị 80 tuổi viên tịch mà để 60 tuổi hạ chưa hẳn đúng. Tại vì sao? Tại vì có khi là nhập hạ có 40 mùa hạ là có 40 tuổi hạ thôi, hoặc là 50 lần nhập hạ thì có 50 tuổi hạ, 50 hạ lạp. Nó còn 10 tuổi kia, 10 năm kia là coi như là không có nhập hạ, thì cũng kể cho hạ lạp chưa trúng. Đây là kể hạ lạp là có nhập hạ đúng như pháp mà mới là được một tuổi, chứ không phải có thọ giới mà có, nhiều vị có khi là không thường xuyên mỗi năm nhập hạ, nên cái thu hạ lạp nó không có. Là ý là vậy, đây là tính hạ lạp, mà cái công năng tính hạ lạp để là nhận đệ tử, kể hạ lạp chứ không phải kể tuổi thọ giới. Nó mình có khi lầm ba cái đó. Rồi nếu mà nó xét trở lại, nó xét cái vị kia đủ điều kiện thì coi như là cho bạch yết ma để mà truyền giới, cho nhận đệ tử. Cái văn yết ma nó là: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này ngày nay thỉnh cầu tăng cho phép độ người, truyền thọ với cụ túc, nếu thời gian thích hợp đối với tăng, mong tăng chấp thuận. Tăng nay cho phép tỳ kheo này được độ người, truyền thọ với cụ túc. Đây là lời tác bạch, một lần thưa và một lần lấy biểu quyết, đó là bạch nhị. Rồi mới lấy biểu quyết này: đại đức tăng xin lắng nghe, tỳ kheo này thỉnh cầu tăng cho phép độ người, truyền thọ với cụ túc. Tăng na cho phép tỳ kheo này được độ người, truyền giới cụ túc. Các trưởng lão nào chấp thuận tăng cho tỳ kheo này được độ người, truyền giới cụ túc thì im lặng. Ai không bằng lòng thì nói lên, yết ma có thành không. Rồi tóm lại, tăng đã thuận cho tỳ kheo này được độ người, truyền giới cụ túc vì im lặng. Tôi ghi nhận như vậy. Đó là cái văn mà xin để mà được nuôi chúng, được nhận đệ tử. Thì đó là những cái điều, cái điều xung quanh của cái tinh thần làm thầy rồi xin mà nhận làm đệ tử. Đó là bữa nay chúng ta học về cái phần này. Còn phần sau nữa chúng ta đi thẳng về cái vấn đề mà sa di, mà thọ sa di, cách truyền giới sa di thọ như thế nào, rồi mà là truyền cái giới tỳ kheo tối ưu quan trọng. Cái này chúng ta phải học 2-3 buổi như vậy. Thì cái điều mà quan trọng đối với Phật Pháp, nhất là cái vấn đề mà truyền giới tỳ kheo. Vì đây là cái mạng mạch của Phật Pháp, mà tỳ kheo là cái thành viên của tăng già, là những cái viên gạch mà xây lên cái tòa nhà Phật Pháp. Mà những cái viên gạch đó nó hư thì chắc chắn rằng cái tường đó có một ngày nó sẽ bị đổ. Thì đây là một điều quan trọng nhất của vấn đề mà cái hàng ngũ tăng già, mà chúng ta khi mà học mà biết như vậy, chúng ta cố gắng làm thế nào hay là truyền giới cho nó đúng pháp, để mà có những cái tỳ kheo như pháp thật chứ không phải tỳ kheo giả, mà tỳ kheo đúng pháp như vậy thì mới là có tinh thần xây dựng Phật Pháp một ngày nó càng tiến bộ hơn, Phật Pháp mới hưng thịnh hơn. Nên đó là cái điều mà tối ưu quan trọng của cái giáo đoàn tăng già Việt Nam, cả cái thế giới đều cũng vậy. Thì đó là cái điều mà chúng ta học rất kỹ và chúng ta ưu tư rất nhiều về vấn đề một cái tỳ kheo như pháp. Một tỳ kheo như pháp như vậy thì cái giữ cái bản thể tỳ kheo được cái tăng càng ngày càng tăng trưởng, rồi sống và đời sống nội tâm thì cái người đó, cái Phật chất lâu ngày nó tạo thành một cái người mà mẫu mực, gương mẫu cho Phật Pháp. Cái đó là cái mà rất là quý, chỗ nào ta cũng cần. À, thì mong rằng là chúng ta là đệ tử Phật, cái người xuất gia thì cũng muốn là Phật pháp lúc nào cũng hưng thịnh. Tăng thì có học và có giữ giới cho nó trọn vẹn, thành những cái hàng tăng thanh tịnh, truyền giới đúng pháp. À, nên ở trong về luật thiện kiến thì nó là nơi nào mà có người thông về giới luật, yêu chuộng giới luật, cung kính giới luật thì chánh pháp trụ thế lâu dài. À, trong luật thiện kiến đầu tiên chúng ta có nêu ra về năm điều mà chánh pháp trụ thế lâu dài. Mà cái quan trọng nhất là làm sao mà là có tỳ kheo như pháp. Những người mà rành vấn đề mà yết ma mới có tỳ kheo như pháp xuất hiện. Thời này mà chúng ta nói là tỳ kheo chứng A-la-hán mà cái bản thể tỳ kheo như pháp bây giờ hiếm, kiến tư hoặc là dứt nó là cũng rất là hiếm. Mà chỉ duy nhất là bạch tứ yết ma, mà bạch tứ yết ma thành tựu cái bản thể vô tác như vậy thì phải là yết ma đúng pháp. Yết ma đúng pháp đòi hỏi những vị làm luật là phải truyền như pháp theo lời Phật dạy, đúng theo cái pháp yết ma mà Đức Phật đã đưa ra, thì chánh pháp mới là trường tồn được. Thì mong rằng tất cả chúng ta đều là lưu ý và về cái vấn đề mà cái yết ma, về cái truyền thọ của cái giới tử, thành nó tra tàn mà măng nó mọc, mà mọc theo cái hướng mà chúng ta uốn nắn, không ngoài cái tự do, muốn mọc đâu mọc, không ai săn sóc, thì cái bụi tre đó là cũng không có thể là nó bền vững được. Thì hôm nay coi như là cái bữa chót, xin đại chúng chúng ta là nghỉ cho tới qua rằm tháng giêng, rồi chúng ta sẽ học lại về cái phần yết ma này. Thì bước thềm năm mới, chúng tôi đã cầu nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả đại chúng luôn lúc nào cũng thân tâm thanh tịnh. Chúng ta càng ngày học Phật pháp, nhất là vấn đề giới luật, chúng ta nắm rõ, chúng ta hành trì, thì cái đó là Phật pháp sẽ trường tồn, tăng già sẽ hưng thịnh. Thì một lần nữa cầu chư Phật gia hộ tất cả đại chúng được sự bình an, luôn luôn lúc nào cũng là người con Phật có mùa xuân trong lòng. Thì đó là những điều mong muốn tất cả đều có sự bình an trong cái thời hoạn nạn này. Cầu chư Phật gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi chúng ta nghỉ.